Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hơn 2.500 năm trước đây, khi nhân duyên giáo hóa đã mãn, trước lúc nhập Kim Cang Định, Đức Phật Thích Ca đã ân cần căn dặn việc phân chia xá lợi với ý muốn, phúc lành nhuần thấm trời người, công đức ban trải muôn nơi. Trong cuốn Phá Tà Luận, Hòa Thượng Pháp Lâm miêu tả, Phật đã qua đời, các đệ tử của Phật đã lấy gỗ thơm thiêu nhục thân Phật, linh cốt đã tan vụn, hòn to hòn nhỏ như gạo, màu sắc đỏ, trắng. Đập thì không bị sức mẻ vỡ, thiêu đốt cũng không thể thành tro, biên nào cũng phát ra tia sáng lạ kỳ. Hơn 100 năm sau ngày Phật diệt độ, có A Dục Vương dùng thần lực phân phát xá lợi Phật đi các nơi, sai khiến quỷ thần xây dựng 84.000 tháp chứa xá lợi Phật. Ngày nay, ở một số nơi như Lạc Dương, Bành Thành, Phu Phong, Lâm Tri đều có tháp chứa xá lợi, đồng thời rất có sức thần kỳ. Xá lợi tiếng Phạn là Sarira, là tro tàn thân cốt của Đức Phật và chư Bồ Tát sau khi nhập diệt. Kinh Kim Quang Minh, quyển 4, Phẩm Xả Thân viết, xá lợi là cất tinh công phu, tu tập giới, định tuệ, rất khó được, là phước điền tối thượng. Kinh Trường A Hàm ghi rõ, sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, xá lợi của Ngài được chia làm 8 phần cho 8 vị vua của các nước thời bấy giờ là Ca La Vệ, Câu Thi Na, Ba Bà, Giá La, La Ma Ca, Ca Duy La Vệ, Tỳ Xá Ly, Ma Kiệt Đà. Chia nhau xây tháp cung phụng tại thế giới này, xá lợi Phật là bằng chứng hùng hồn nhất về sự hiện diện của Ngài. Và ý nghĩa của sự xuất hiện ấy không ngoài mục đích giúp cho chúng sanh đoạn tận mọi khổ đau, thành tựu cứu cánh giải thoát Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử. Với lòng từ bi vô lượng, Đức Phật đã lưu lại xá lợi ở thế gian này sau khi viên tịch Niết Bàn, để cho chúng sanh đời sau còn có duyên may chiêm bái và cúng dường. Do vậy, Ngọc Xá Lợi an trú nơi nào, cho dù chỉ một ngày, một giờ, một khoảnh khắc thì lợi lạc không sao kể xiết được. Vì đó là Phật bảo duy nhất, không thể có lại được và hiện đang tồn tại nơi thế gian này. Ngài Huyền Trang trong Đại Đường Tây Vật Ký kể lại, sau khi Như Lai rời khỏi cây Bồ Đề, có hai vị trưởng giả người Miến Điện gặp Ngài với oai đức uy nghiêm, dáng đi trầm mặc thông thả. Thế Tôn vì người mà nói phước báo của nhân thiên. Thế Tôn đã truyền ngũ giới thập thiện cho họ. Sau khi nghe pháp, họ đã cúng dường mật ngọt, Như Lai đã cho họ tóc và móng tay. Xá lợi tóc Phật khi về Miến Điện, Myanmar ngày nay đã được hai anh em thương gia Tafusa và Bahalika dâng cho vua Okalapa tôn thờ trong một ngôi cổ tự nguyên Nga tráng lệ. Năm 2012, với một cơ duyên thù thắng, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trụ trì chùa Hộ Pháp, trưởng ban quản trị Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, hiệu trưởng trường cao trung Phật học Đại Tòng Lâm, đã có dịp được thỏa lòng mong mỏi, có một lần được đến đất nước Chùa Vàng, đảnh lễ xá lợi Phật, với tâm niệm quán tưởng, bậc thiện thệ giải thoát, nhờ siêng năng đoạn khổ đau, không chấp trước, luôn hỷ xả, đã để lại xá lợi làm lợi lạc trời người. Tháng 12 năm 2012, nhận lời mời từ Phật giáo Miến Điện, đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam gồm 32 người, do Hòa Thượng làm trưởng đoàn với 7 vị Hòa Thượng, 2 Thượng Tọa, 4 Đại Đức, 2 Sư Cô và Phật tử đã lên đường. Những ngày ở Miến Điện, đoàn đã tham quan và đảnh lễ ở Chùa Vàng Square Dragon, chùa kia Aitiyo, Hòa Thượng trưởng đoàn kể lại cảm xúc khi đến đảnh lễ hai di tích thiêng liêng của Phật giáo thế giới.
Từ bao nhiêu năm mà tôi mong mỏi, cho nên tôi muốn rất lòng đi đến tìm bái cái di tích của Phật, răng Phật, tóc Phật, và coi những cái nề nếp và cái duy trì cái truyền thống của Vinh Nam Tông của Phật giáo Bình Nguyên Điện. Bởi vì Bình Nguyên Điện nó có cái trường mà đại học mà dành cho các vị Tam Tạng Pháp Sư. Vừa qua đó thì được Hòa Thượng tiếp đón rất là trân trọng mình. Nhất hạn là lên được cái chỗ Hòn Đá Thiêng. Hòn Đá Thiêng bây giờ hiện nay á, là bao nhiêu người trên thế giới họ đổ xô gì đó họ là tiêm bái. Tại sao mà họ đổ xô gì đó nhiều vậy? Tại vì cái hòn đá mà nếu mà người dân xuống cái bực nguyên xuống đó, ngó xuống cái đồi núi đó nó sâu khoảng một cây rưỡi số. Hòn đá nghiêng qua một phía núi như vậy á, mà không bao giờ ngã xuống. Nếu mình đá mà nằm chính chưa chắc là những cái kỳ động đất đồng đồ này kia nó cũng phải nghiêng, nó cũng sẽ sập xuống, mà không nghiêng mà không ngã rớt xuống. Và trên đó thờ một cái ngôi bảo tháp là Xá Lợi của Phật đó. Mấy cái Xá Lợi tóc của Phật mà được như Phật tặng thì các vị vua chúa, các vị tu sĩ nó họ rất tôn sùng. Dù Đức Phật xa mình mấy ngàn năm, nhưng mà những cái tấm lòng thành của mình hướng về Đức Phật thì có sự nhiệm màu của Đức Phật, hoặc là chư thiên hộ trì cái tóc của Phật đó, hoặc là chư Phật Bồ Tát hộ trì đó, nữa mình cảm nhận thấy những cái thể hiện những cái tướng gì đó mình làm đệ tử Đức Phật cách mấy ngàn năm, thấy mình cũng đó là một cái hân hạnh. Mong rằng cái xã hội bên Việt Nam tóc Phật như thế là Phật và các Phật tử các nơi hướng về Đức Phật thành tâm là đảnh lễ cúng dường thì nó sẽ công đức vô lượng. Mình chỉ tạo cái tượng bằng đá, bằng xi măng, bằng giấy thôi, mình thờ trong chùa mà mình một Phật tử mỗi ngày đến lễ đốt hương đốt hoa dân cúng cúng dường thì cũng được phước đức vô lượng, cúng gì là bằng Xá Lợi tóc và xương thịt của Phật nữa, thì chúng ta đảnh lễ cái Xá Lợi xương thịt tóc của Phật thì công đức đó là bất tương này vô lượng vô biên, chứ không có thể nào nói ra hết được hết.
Thực hiện lời hứa cách đây 3 năm khi đến Việt Nam vào thăm Đại Tổng Lâm, Phật học viện lớn nhất Việt Nam, Hòa Thượng trụ trì Chùa Vàng đã phát từ bi tâm tặng Hòa Thượng Thích Quảng Hiển một Xá Lợi tóc và hai viên Xá Lợi Phật. Không thể nào diễn tả được hết niềm hoan hỷ của đoàn chư tăng Phật tử Việt Nam trong chuyến quay về quê hương. Từ đây, đất nước Việt mến yêu sẽ có thêm những viên ngọc xá lợi vô cùng quý báu, bắt nguồn từ ngọn lửa đại bi của lễ trà tỳ tại Ấn Độ cổ cách đây hơn 2.500 năm. Ruộng phước đã có hạt giống tốt, chờ người gieo duyên với Phật Pháp về sau. Đại lễ cung nghinh xá lợi Phật. Đúng 7 giờ sáng ngày 19 tháng 1, 2013, nhằm ngày mùng 8 tháng Chạp Nhâm Thìn, sau khi thức tụng dân hương giới định tuệ, lễ tạ Tam Bảo, đoàn cung nghinh Xá Lợi tóc Đức Phật cung kính tiện tháp Xá Lợi ra khỏi Đại Hùng Bửu Điện, Vạn Phật Quang Đại Tổng Lâm, bắt đầu cuộc hành trình đến chùa Hộ Pháp, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với sự chứng minh của các vị Hòa Thượng trưởng lão: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Giác Cầu, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Như Tín, Phó ban Trị sự Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự Giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trụ trì chùa Hộ Pháp, Trưởng ban Quản trị Vạn Phật Quang Đại Tổng Lâm, cùng tham dự đông đảo của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, ban trị sự Phật giáo các huyện thị thành phố tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hàng ngàn tín đồ Phật tử có duyên lành. Tham gia buổi lễ cung nghinh Xá Lợi tóc Đức Phật, còn có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Yến, trưởng ban dân vận tỉnh, ông Nguyễn Thanh Phương, trưởng phòng tổng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Ngon, trưởng ban tôn giáo tỉnh, ông Phạm Thế Mỹ, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Trần Đình Từ, trưởng phòng BA88 Công an tỉnh, cùng các cấp lãnh đạo các ban ngành tỉnh, huyện và thị trấn Phú Mỹ. Phật trụ thế thời ngã trầm luân, Phật diệt độ hậu ngã xuất sanh, sám hối thử sanh đa nghiệp chướng. Khi Phật ở đời con trầm luân, Phật diệt độ rồi con mới sanh, sám hối đời con nhiều nghiệp chướng, không thấy sắc vàng của Phật thân. Không có duyên may được sinh cùng thời với Đức Phật, nay được lễ lạy pháp thân thường trú của Như Lai thông qua việc chiêm bái xá lợi, phước báo vô thượng từ đại bi bổn nguyện làm lợi ích chúng sanh của Thế Tôn. Mọi người ai cũng hoan hỷ, chen lẫn nỗi niềm xúc động khôn cùng trước một lễ hội trong đời không phải lúc nào cũng được tham dự. Mỗi người một tâm trạng, nhưng tụ trung vẫn là niềm vui được thỏa mãn ước nguyện lớn lao. Kính lễ từ tôn trong ba cõi, lễ đấng vô úy trong các thánh, lễ đấng đại từ che tất cả, lễ đấng thần biến đại tự tại. Chúng con từ xa đấng Thế Tôn, buồn khổ không ai cứu vớt được. Hôm nay được chiêm ngưỡng xá lợi, mừng vui không tả xiết được, phước này vô lượng vô biên. 8 giờ đúng, tháp báo đường xá lợi tóc Đức Phật được đặt lên xe hoa. Đoàn cung nghinh bắt đầu cuộc hành trình về chùa Hộ Pháp do Hòa Thượng Thích Quảng Hiển thành lập năm 1970 trên một khuôn viên rộng 20 mẫu, có nhiều cơ sở được kiến trúc rất mỹ thuật.
Tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong, tâm bồ đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Mê trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm, mẹ dìu dắt chúng con đi qua bao nỗi muôn phiền. Lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế với hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát vang y niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời. Hum mani peng me hum, 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 hum mani peng me hum.
Không biết có phải do mùa xuân đang đến, đem thời tiết mát dịu làm lòng người ôn hòa, hay do người vì quá vui mừng mà thanh tịnh tâm. Đoàn xe hoa cung nghinh Xá Lợi Phật không vội vã nôn nao mà chậm rãi theo chuyên xa chợ Xá Lợi Tóc Đức Phật lướt êm trên đường phố Bà Rịa Vũng Tàu. Khung cảnh hệt như ngày cuối cùng Phật vào đại định được miêu tả trong kinh. Kim quang của Phật nơi sông Thọ, tất cả lực sĩ không khiêng nổi, do sức đại bi tự cất lên, bay trên hư không một đa la, chậm rãi bay vòng thành Thi Na, 7 ngày bay đủ 7 vòng thành, sau đó tự đến chỗ Trà Tỳ.
Ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời.
Cuối cùng, chùa Hộ Pháp cũng hiện ra trước mắt. Cổng tam quan của chùa hôm nay như rực rỡ hơn bởi sự nhiệm màu của Xá Lợi. Từ sáng sớm, cả ngàn chư ni và đại chúng chùa Hộ Pháp đã quỳ sẵn trong sân thành hai hàng dài, tạo thành lối nghênh đón Xá Lợi. Đoàn cung nghênh Xá Lợi từ từ đi vào trong tiếng chuông trống bát nhã rền vang. Mọi người cung kính chắp tay ngưỡng vọng về Xá Lợi như ngưỡng vọng về kim thân Như Lai khi còn tại thế. Lại nhớ lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật bảo A Nan cùng đại chúng: sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian được Xá Lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường, thời vô lượng vô biên công đức. Dưới sự cung đón của chư tôn đức và đại chúng chùa Hộ Pháp, đoàn cung nghinh Xá Lợi Tóc Đức Phật từ từ tiến vào Đại Hùng Bửu Điện. Đoàn Phật tử Hộ Pháp thành kính trải hoa cúng dường suốt chặng đường tháp Xá Lợi đi qua, khung cảnh thật trang nghiêm màu nhiệm. Đoàn cung nghinh xếp thành hàng dài, đi đầu là các hòa thượng trưởng lão, đến chư tăng ni và Phật tử, nối đuôi nhau đi sau Xá Lợi, được đặt trang trọng trong tháp pha lê trắng, được bao bọc trong hộp kính dày. Mọi người vừa đi vừa khởi niệm hồng danh đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi sáng thanh tịnh êm êm trôi trong tiếng kinh cầu ngân nga vang vang xa.
Thank you.
nắm bắt nhân duyên chiêm ngưỡng xá lợi Phật, mọi người cung kính đảnh lễ xá lợi trong tâm niệm quán tưởng đang đảnh lễ kim thân Đức Phật, hiểu được rằng vì hạnh nguyện thương chúng sanh trầm luân đau khổ, Như Lai đã nát rã thân ra cho chúng sanh tôn thờ chiêm bái, kết duyên với Phật Pháp là pháp bảo vô thượng mà Đức Thế Tôn để lại nơi thế gian này, là chỗ quay về nương tựa cho tất cả chúng sanh.
Những món quà để chăm lo cúng dường cái tôn hòa thượng. Người con với ngài quan hỷ thành thọ ra chúng con nam mô a di đà phật.
Nam mô Tây Thiên truyền thứ thất Đông Độ kế nhị tam Việt Nam ngũ gia tông phái địch trợ cổ sư tác đại chứng minh. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát Ma Ha Tát Già Lăng chân thể đồng thị quan giám đạo tràng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch hòa thượng Thích Thiện Tấn, trưởng ban kiểm tra hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó thường trực ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố, kế nhị tam Việt Nam ngũ gia tông phái địch đợi cổ sư tác đại chứng minh. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát Ma Ha Tát Già Lăng chân thể đồng thị quan giám đạo tràng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch hòa thượng Thích Thiện Tấn, trưởng ban kiểm tra hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó thường trực ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố, chư tôn hòa thượng thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo và địa Vũng Tàu, chư tôn hòa thượng thường trực ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố, chư tôn đức tăng ni ban đại diện các quận huyện trong địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni lãnh đạo các cấp chính quyền của toàn thể nam nữ Phật tử. Kính bạch hòa thượng trụ trì chùa Bộ Pháp cũng là trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu cùng toàn thể đại chúng tăng ni vốn tự chùa Hộ Pháp. Tôi được sự chỉ đạo của quý hòa thượng và chư tôn hòa thượng cho phép tôi được hai lời chư tôn thiền đức tăng ni chứng trai hôm nay. Trước hết xin cầu ba ngôi tam bảo, xin nguyện mười phương chư Phật lịch đợi chư tổ quan giám đạo tràng chứng minh gia hộ chư tôn túc hòa thượng, lãnh đạo các giáo hội chư tôn đức tăng ni, hòa thượng trụ trì và đại chúng tăng và nam nữ Phật tử hiện diện được vô lượng an lạc, thân tâm thường thanh tịnh, giới định tuệ luôn sáng ngời ở trong thế gian. Kính thưa chư hiệu vị, trong kinh Đức Phật dạy, ngôi chùa là trụ tịnh xứ, cũng là an lạc xứ, là nơi để cho chư tăng chư ni dừng bước du hóa, nên dùng nơi làm vàng dương chánh pháp.
Vàng dương chánh pháp mà không có trụ xứ, không có nơi chốn, thì vàng dương chánh pháp không thể đem lại lợi lạc quần thanh. Xây dựng đại đồng long Phật quan đã thành tựu, xây dựng nơi hộ pháp tự này đã cam trang nơi chốn giờ ra, làm nơi cho hàng Phật tử quy tụ về để nhận những lời giáo huấn của chư tổ, nghe những lời pháp chủ của chư tăng với tinh thần đó. Hay hai ngàn năm trăm năm niết bàn để là con xa lời với trí tuệ sáng ngời cho các nhân dân trong mười phương. Với hạnh nguyện hòa thượng trụ trì đã đến tại xứ Liên thì hiện trong Bồ Đào và có lời khai thỉnh mời để cho tất cả đệ tử Phật chiêm ngưỡng hành trì để chúng ta luôn luôn hướng về và tôi ta đền trên đền ân tam bảo dưới lễ tạ chư vị tôn đức lễ đó mà thiền sư Mạnh Giác đã thể hiện qua câu thơ mái chùa che chở hậu sâm phật hòa thượng được ô lượng an lạc vô lượng kiếp lượng
A Di Đà Phật tất cả đức minh tên của tôi là tôi tên thọ đại đức tăng ni đã tùy từ đức minh là thọ ba đời chúng con nguyện xin đơn đầu đảnh lễ cúng dường tam bái nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. môi hồi chuông vừa gió tình cờ lòng con chưa thấy cuộc đời buồn đau trong chất trong lòng cho nơi nơi yên vui khắp trốn ánh sáng nước thịnh ca nhiệm màu soi thế gian.
Phải nói là hôm nay có một nhân duyên rất là đặc biệt. Lần đầu tiên trên đất nước Việt Nam của chúng ta được cung nghinh xá lễ tóc của Đức Thế Tôn và chùa Hộ Pháp. Trong vạn vạn nhân duyên đó, giữa lòng Phật giáo Việt Nam rất vạn hạnh đến xứ Kim Địa, được mệnh danh là đất nước Phật giáo Myanmar, để cung thỉnh xá lợi tóc của Đức Thế Tôn. Chúng ta rất là có nhiều phúc duyên gieo trồng với Tam Bảo, cho nên giữa những cảnh đổi thay của cuộc đời, bao nhiêu đau khổ phiền não, chúng ta vẫn có được cái nhân duyên để cung nghinh và đảnh lễ chiêm bái xá lợi tóc của Đức Bổn Sư Ca Mâu Ni. Thì nhân dịp hôm nay, thầy xin ngắn gọn có 30 phút để trình bày về xá lợi của Đức Phật qua kinh điển, để quý vị có một cái nhìn mới trên niềm tin bất diệt của chúng ta đã dành cho Tam Bảo. Khi chúng ta đã có niềm tin bất hoại đó, thì lộ trình tu tập của mình quý vị sẽ cảm thấy an lạc và thanh thản hơn. Hơn 2.500 năm qua, kể từ sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nhập diệt tại rừng Ta La Sông Thọ, Ngài tịch diệt, nhưng những gì Ngài để lại chứng tỏ rằng Ngài là một con người có thật. Đó là một con người bằng xương, bằng thịt, với trí tuệ và tình yêu thương bao trùm cả ba cõi. Và tấm lòng của Đức Phật, ân đức của Đức Phật phủ kính cả trời người. Trong đại đường Tây Phật Ký, Ngài Huyền Trang Tam Tạng đã ghi lại ân đức của Đức Thế Tôn bằng hai câu rất hay: Kim ngôn lan khắp, cứu vạn loại thoát khỏi tam đồ, di huấn truyền xa, dẫn chúng sanh lên ngôi thập địa. Khi nhân duyên giáo hóa đã mãn, trước lúc nhập Kim Cang Đại Định, Đức Thế Tôn còn ân cần dặn dò lại các vị đệ tử của mình là phân chia xá lợi với ý muốn làm phúc lành nhuần thấm trời người, công đức ban rải khắp muôn phương. Thưa đại chúng, trong kinh Đại Bi ghi rõ, lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo với Tôn giả A Nan, sau khi ta nhập niết bàn, nếu có người nào cúng dường xá lợi của ta dù chỉ bằng hạt cải, lại cung kính tôn trọng khiêm hạ cúng dường, nhờ căn lành này được cõi niết bàn và đạt đến cùng tận bờ niết bàn, thì như vậy xá lợi là gì? Thưa quý vị, xá lợi tiếng Phạn là Sarira, có nghĩa là linh cốt. Trung Hoa dịch chữ Sarira là linh cốt, tức là cái tro cốt. Sau khi làm lễ trà tỳ thiêu kim thân của Đức Phật, phần tro cốt đó còn lại gọi là xá lợi. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng xá lợi có hai loại, một là toàn thân xá lợi và hai là tạp tối xá lợi. Toàn thân xá lợi tức là Đức Phật cũng như các vị thánh tăng và các vị cao tăng sau khi tu tập giáo hóa và nhân duyên đã mãn, các ngài theo nguyện lực đến thế giới khác để hóa độ chúng sanh, an nhiên tịnh tịnh, còn để lại nguyên kim thân và nhục thân đó còn nguyên không biến hoại, cái đó gọi là toàn thân xá lợi. Ở tại Việt Nam của chúng ta có hai vị thiền sư rất nổi tiếng, đó là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trực ở ngoài Bắc, vẫn còn nguyên nhục thân của hai ngài sau khi viên tịch, không hề bị hư rửa, cái đó gọi là toàn thân xá lợi. Và Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta cũng vậy, ngài sau khi nhập diệt thì thân kim cang bớt hoại còn nguyên vẹn, không thể trà tỳ được, không thể đốt lửa. Chính bấy giờ Đức Phật dùng hỏa quang tam muội để tự thiêu đốt kim thân của mình, để còn lại xá lợi vụn vặt nhỏ như là một mảnh xương, hoặc giả là một phần tro, hoặc giả là còn động lại những viên rất đẹp có ánh sáng, cái đó gọi là tà tối xá lợi, tức là xá lợi vụn, xá lợi nhỏ, để cho tất cả chúng sanh đời sau có nhân duyên gặp xá lợi, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường và gieo được nhân duyên để tu tập mà hướng về đạo quả niết bàn. Cho nên xá lợi của Đức Phật chính là tinh hoa được đúc kết do công phu tu tập thiền định, đạt được cảnh giới cao nhất của đại định, tức là tam muội, và chính là công đức của lòng từ bi cứu độ chúng sanh, cho nên ứng hiện nơi cõi đời sau khi vào quả nhập thế độ sanh và còn lưu lại xá lợi. Đó chính là dấu tích để chúng ta biết rằng Đức Phật và các vị cao tăng có thật trên cuộc đời này. Ngài đến trên cuộc đời này bằng tâm nguyện để hóa độ chúng sanh, nhưng sau khi duyên đã mãn thì tiếp tục bằng tâm nguyện đó các ngài đến thế giới khác để hóa độ chúng sanh. Chỉ có những bậc ngộ đạo mới có thể tự nhiên sau khi chết kết tinh được xá lợi, chứ không phải ai cũng có xá lợi. Chính vì lẽ đó mà xá lợi được xem như là một báu vật rất là trang nghiêm và linh thiêng đối với các tự viện khi có nhân duyên thỉnh được, nhất là xá lợi của Đức Phật và các vị thánh tăng thời Đức Phật. Thưa đại chúng, trong kinh Kim Quang Minh quyển 4 phẩm xả thân có viết: xá lợi là kết tinh công phu tu tập giới định tuệ rất khó được, là phước điền tối thượng. Bởi vì xá lợi của Đức Phật là một phần di thể của ngài còn lại, đây chính là giá trị lớn nhất từ nơi nhục thân của Đức Bổn Sư Thích Ca, một con người bình thường như chúng ta, nhưng quyết từ bỏ cả quốc vương ngai vàng, cả một kinh thành thần dân, cả một tương lai tươi đẹp và cả một tuổi thanh xuân. Ngài bỏ lại tất cả những ô nhiễm của cuộc đời, quyết tâm đi trên con đường giải thoát bằng cách thanh lọc thân tâm qua pháp môn tu giới định và tuệ. Và kể từ đó, bước chân của Đức Từ Phụ đã đi khắp lưu vực sông Hằng, mòn mỏi cả một đời người, nhưng đối với Đức Phật 49 năm chẳng qua chỉ là một cái thoáng chốc nhân duyên để tạo tất cả những nhân duyên tốt đẹp nhất, thù thắng nhất cho những ai được gặp Ngài để học đạo giải thoát. Cho nên xá lợi của Ngài được tất cả các vị quốc vương, nhất là các vị thánh đệ tử duy trì và bảo vệ và truyền thừa rộng rãi đến các quốc gia, trong đó có Việt Nam xưa của chúng ta cách đây gần 2000 năm. Trong kinh Bồ Tát Sử Thai có chép lại việc phân chia xá lợi mà Đức Phật đã căn dặn như sau: lúc bấy giờ đại thần U Ba Cát chia xá lợi thành 3 phần, một phần trao cho chư thiên, một phần trao cho Long Vương, và phần thứ 3 còn lại chia thành 8 cho 8 vị quốc vương. Các vị trời được xá lợi của Đức Phật liền thỉnh về trời xây tháp 7 báo phụng thờ. Các Long Vương được xá lợi của Đức Phật thỉnh về Long Cung xây tháp 7 báo để phụng thờ. Phần còn lại trao cho 8 vị quốc vương của 8 nước. Đó là đoạn kinh ghi rõ ràng ở trong Bồ Tát Sử Thai. Còn trong kinh Trường A Hàm thì ghi rõ như sau: sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, xá lợi của Ngài được chia làm 8 phần cho 8 vị vua của các nước thời bấy giờ là Ca Tỳ La Vệ, Câu Thi Na, Bà La, Giá Na, La Ma Ca, Ca Di La Vệ, Tỳ Xá Ly và Ma Kiệt Đà. Chia nhau xây tháp cúng dường tại thế giới này gồm có 84,000 tháp, và đây được gọi là những ngôi tháp đầu tiên nhất thời xá lợi của Đức Phật. Thưa quý vị, tất cả những điều này chúng ta được biết trong kinh điển, nhưng đến năm 1980, khi nhà khảo cổ Pháp khai quật di tích phía nam nước Nepal, tìm thấy một hộp lớn, trong đó chứa 4 chiếc hộp nhỏ bằng đá, 2 hộp chứa những mảnh xương, 2 hộp còn lại chứa toàn những hạt như ngọc. Trên nắp hộp có khắc 2 hàng chữ Brahmi, thứ chữ được sử dụng vào triều đại A Dục Vương, tức là cách đây 2300 năm. Nội dung của 2 hàng chữ đó như sau: đây chính là hộp đựng xá lợi Phật do dòng họ Thích Ca phụng thờ. Thưa đại chúng, qua sự khai quật và khảo sát này chứng minh rằng xá lợi của Đức Phật chia làm 8 mà kinh Trường A Hàm ghi lại hoàn toàn chính xác. Chúng ta không có gì để hồ nghi cả. Tức là cách đây 2300 năm, đại đế A Dục, một triều đại hưng thịnh bậc nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, đã xây dựng vô số cảnh tháp trong toàn cõi thiên trúc và tôn thờ xá lợi của Đức Phật. Bởi vì A Dục Vương đại đế thống lãnh toàn cõi Ấn Độ và gom xá lợi của Đức Phật mà đã chia cách đó hơn 200 năm. Khi xá lợi Đức Phật chia làm 8 phần, nó tứ tán ra các nơi, thì chính Asoka đại đế khi chấp chính thì gom xá lợi đó lại và phân thành 84,000 phần, và cử các phái đoàn của các vị thánh tăng, cao tăng, trong đó có sự tham gia của các vị tu sĩ trong hoàng tộc, và điển hình đó là đại đức Mahinda, tức là thái tử con của Asoka đại đế. Những phái đoàn tăng lữ này đi truyền giáo khắp cả bốn phương và trong đó có phái đoàn đến vùng Kim Địa. Vùng Kim Địa gồm có Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, cách đây 2.300 năm. Và con của Asoka Đại Đế dẫn đầu một phái đoàn truyền giáo đến quốc đảo Sư Tử, tức là Sri Lanka, đảo Tích Lan, và trở thành thủy tổ của Phật giáo tại quốc đảo này. Thì như vậy, xá lợi của Đức Phật đã được truyền tới vùng Kim Địa là các quốc gia gồm có Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, cách đây đã 2.300 năm. Trong đại đường Tây Vực Ký, Ngài Pháp Sư Huyền Trang Tam Tạng đã miêu tả tỉ mỉ về những việc chính mắt thấy, tai nghe mà Ngài đã chứng kiến về cách thờ và các bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật tại Thiên Trúc lúc bấy giờ. Trong đó có đoạn ghi như sau, chúng tôi xin phép được đọc cho đại chúng nghe. Cách thành về phía đông nam hơn 30 dặm, đến nước Uẩn La Thành chu vi 45 dặm, kiên cố hiểm trở, có rất nhiều hoa trái cây rừng ao hồ. Người sống ở giữa thành đều thuần lương chánh tín, có nhiều bức họa rất đẹp trên lầu nhà, có tháp nhỏ ở tầng 2 làm bằng bảy báo, an trí xương đầu của Đức Như Lai, xương này dài 1,2 tấc, cũng có thờ mấy sợi tóc phát ra ánh sáng. Ánh sáng này màu vàng và trắng rất linh thiêng. Ở giữa tháp này chiếu sáng như gương, nhìn vào đó thấy được sự tốt xấu của mỗi người. Mùi hương xông lên thấu tận xương tủy, tùy theo phước đức mà sự cảm ứng giao cảm với nhau. Trong tháp ấy có một bộ xương đầu của Như Lai, phóng quang màu sắc vi diệu, an trí chỗ thật là trang nghiêm. Thưa quý vị, bộ sách Đại Đường Tây Vực Ký ở quyển 12 cũng ghi chép một đoạn như sau. Khi Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang từ Tây Vực trở về nước, có thỉnh 150 viên xá lợi của Đức Phật. Và trong bộ Tống Cao Tăng Truyện quyển 1 cho biết, Ngài Nghĩa Tịnh đời đường khi đi chiêm bái và tu học tại Ấn Độ xứ Thiên Trúc lúc bấy giờ, mang về triều đại nhà Đường của Trung Quốc 300 viên xá lợi của Đức Phật. Thì điều này chứng tỏ rằng xá lợi đã truyền vào ở trong đất nước Trung Hoa, được ghi rất rõ ở hai bộ sách, đó là Đại Đường Tây Vực Ký của Ngài Tam Tạng Huyền Trang và trong bộ sách Tống Cao Tăng Truyện. Xá lợi của Đức Phật theo kinh Dục Phật Công Đức thì có hai loại, đó là sinh thân xá lợi và pháp thân xá lợi. Sinh thân xá lợi còn gọi là thân cốt xá lợi, tức là tro cốt của Đức Phật sau khi trà tỳ. Còn pháp thân xá lợi còn gọi là pháp tùng xá lợi, tức là giáo pháp và giới luật của Đức Phật để lại còn lưu truyền đến ngày hôm nay mà chúng ta thọ trì và tu tập. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, trải qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi, có những triều đại ủng hộ Phật pháp và cũng có những vị quốc vương lại tin vào tà thuyết, phỉ báng Phật pháp, thậm chí còn triệt phá Phật pháp, biến thành những đại nạn đối với Phật giáo. Trong lịch sử ghi rất rõ ở Trung Quốc và Việt Nam, trong sách Xuất Tam Tạng ký tập quyển thứ 13 ghi rất rõ, khi Ngài Khương Tăng Hội đến Giang Đông ý kiến vua nước Ngô lúc bấy giờ là Tôn Quyền, vua hỏi về sự linh nghiệm của Phật, thì Ngài Khương Tăng Hội xin hẹn trong 21 ngày để cầu nguyện, quả nhiên cảm được xá lợi. Ngài nói với Tôn Quyền, xá lợi Phật là kim cang bất hoại, dù lửa kiếp thiêu vẫn không cháy, chài đập cũng không nát. Bấy giờ nghe lời này, vua Tôn Quyền nghi ngờ, sai lực sĩ dùng chài và đe hết sức mình đập xuống xá lợi, chài và đe bị lõm vào, xá lợi thì còn nguyên vẹn. Vua lại sai người dùng lửa để đốt, bấy giờ xá lợi phóng ánh sáng chiếu thẳng lên hư không và hóa thành những đóa sen lớn. Bấy giờ vua Tôn Quyền mới phát khởi lòng tin cho xây chùa kiến sơ để phụng thờ. Và đây là ngôi chùa thờ Xá Lợi của Đức Phật có đầu tiên ở Trung Quốc. Pháp Nguyễn Châu Lâm ghi rõ, đến đời Tôn Hạo, vua Tôn Hạo muốn phá bỏ tháp Xá Lợi của Đức Phật do cha mình là Tôn Quyền phát tâm xây dựng nên. Hay kinh đó, nhiều vị đến tâu với vua là chớ khinh suất, vì Xá Lợi này do cao tăng Khương Tăng Hội thỉnh cầu và có cảm ứng điềm lành hy hữu của nước Ngô, mà Phật là vị đạo sư của chư thiên cũng như tất cả các loài chúng sanh, nên vua hãy cẩn trọng đừng đập phá, sẽ động đến vận mệnh của quốc gia và ngôi thiên tử. Nghe lời tâu trên, Tôn Hạo trùng tay lại, sai một người đến mời cao tăng Khương Tăng Hội để chất vấn về Ngọc Xá Lợi và Phật pháp. Tôn Hạo hạn cho Khương Tăng Hội 3 ngày phải cho mình thấy được điều linh nghiệm của Xá Lợi, nếu không được sẽ phế bỏ Phật giáo và giết chết Sa Môn. Đến đúng kỳ hạn 3 ngày, ngài Khương Tăng Hội cầu nguyện được Xá Lợi. Ngài nói với Tôn Hạo rằng: đây là xương kim cang của Như Lai, do lòng chí thành mà cầu được. Giả sử Mạnh Bôn và Ô Hoạch, hai dũng sĩ thời chiến quốc, dùng chài 3000 cân đập cũng không vỡ. Bây giờ Tôn Hạo cho người đặt Xá Lợi lên đe sắt, dùng chài vàng đập mạnh, nhưng Xá Lợi chẳng hề hấn gì. Bây giờ vua phát khởi lòng tôn kính và đặt Xá Lợi vào trong nước. Lúc đó Xá Lợi phóng ra ánh sáng chiếu rực khắp cả đại điện. Tôn Hạo hân hoan, đảnh lễ sám hối và phát tâm quy kính Tam Bảo. Kính thưa quý vị, đó là một giai thoại lịch sử ghi rất rõ về các triều đại của các vị vua tin và tôn trí Xá Lợi xây tháp thờ, và cũng có những vị vua không tin và có tâm phỉ báng Xá Lợi và phỉ báng Tam Bảo. Hôm nay Việt Nam của chúng ta được cung thịnh Xá Lợi. Thưa quý vị, chúng ta phải biết nguồn gốc Xá Lợi của Việt Nam đa phần được thỉnh từ Ấn Độ, Myanmar và vương triều của Thái Lan, tức là hoàng gia Thái Lan giữ rất nhiều Xá Lợi, tại Tích Lan cũng có và tại Myanmar. Đó là nguồn Xá Lợi mà các vị tôn túc ở Việt Nam khi đi chiêm bái hoặc đi tu học, hoặc là đi đến các Phật tích có nhân duyên và được thỉnh Xá Lợi về thờ. Do lòng kính trọng ân đức của Đức Phật, cho nên việc xây dựng tháp thờ Xá Lợi của Ngài đầu tiên ở Ấn Độ, sau đó truyền qua Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân. Hoàn toàn đây là biểu thị lòng biết ơn vô hạn của mình đối với lại một bậc thầy khả kính suốt cả cuộc đời, đã dành trọn lấy sự an lạc và nhân duyên an lạc cho chúng sanh ở hiện tại và tương lai. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta được thỉnh Xá Lợi của Đức Phật về chùa Hộ Pháp, và đặc biệt đây là Xá Lợi tóc, một sợi tóc của Đức Thế Tôn được tôn trí tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Miến Điện. Và nhờ nhân duyên phước báo nhiều đời mà Hòa Thượng Viện Chủ chùa Hộ Pháp đã đến được Miến Điện thỉnh được Xá Lợi. Trong Đại Đường Tây Vực Ký, Ngài Huyền Trang có ghi một đoạn mà chúng ta biết rõ về Xá Lợi tóc của Đức Phật. Trong Đại Đường Tây Vực Ký ghi như sau: tại thành Ba Lợi, trong đó trong thành Ba Lợi có một ngôi tháp cao 3 thước. Ngày xưa nơi đây Như Lai đã sơ chứng Phật quả. Sau khi rời khỏi cây Bồ Đề, có 2 vị trưởng giả người Miến Điện đến đảnh lễ, xin Đức Thế Tôn chỉ giáo. Dáng đi trầm mặc thông thả, Đức Thế Tôn vì 2 trưởng giả người Miến Điện này mà nói về phước báo của trời người. Sau đó Đức Thế Tôn truyền ngũ giới thập thiện cho họ. Sau khi nghe pháp xong, 2 vị trưởng giả Miến Điện đã cúng dường mật Như Lai đã ban cho họ tóc và móng tay. Hai trưởng giả này về lại nước với lòng tôn kính vô biên, vì nghĩ rằng Như Lai đã làm việc ấy khi tăng già chưa thành lập. Kế đến là dâng lên Út Đa La Tăng và những y áo khác bình bát. Sau đó hai vị trưởng giả này xây tháp để thờ. Hai người này trở lại nước vâng thánh chỉ của vua Miến Điện mà xây tháp, tôn sùng kiến tạo chùa tháp để tôn thờ Xá Lợi Tóc của Đức Thế Tôn. Đây là ngôi tháp đầu tiên tại Miến Điện thờ Xá Lợi Tóc của Ngài. Như vậy Xá Lợi Tóc của Đức Phật đã về Miến Điện ngày nay được hai anh em thương gia Thabusa và Pahalika dâng lên cho Đức Vua Okalaba tôn thờ trong một ngôi cổ tự nguy nga tráng lệ tồn tại gần 2.500 năm qua, tọa lạc trên ngọn đồi Singotara phía tây hồ Khandakavi. Ngôi cổ tự này được gọi là Chùa Vàng, là ngôi bảo tháp trung tâm giác vàng. Chung quanh là quần thể gồm có hàng trăm ngôi chùa tháp mái cong, hàng trăm ngôi tháp xung quanh lộng lẫy với những tượng Phật tinh xảo, tất cả làm nên một không gian trang nghiêm, linh thiêng và huyền bí. Một thế giới Phật với không gian thu hẹp gần 1 km², tại đây còn lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng của Phật giáo thế giới. Một, đó là cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn. Hai, là đãi lược nước của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Ba, là mảnh cà sa của Đức Phật Ca Diếp. Bốn, đó là 8 sợi tóc của Đức Phật Thích Ca. Đây là một kỳ quan Phật giáo của thế giới và là niềm tự hào của dân tộc Miến Điện nói riêng và của tăng tín đồ Phật giáo thế giới nói chung. Thưa quý vị, cách Rangong chừng 200 km về hướng nam, chùa Kahithiyo là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất trong tất cả những ngôi chùa cổ của Miến Điện. Ngôi chùa này tọa lạc tại thị trấn ở quận Tha Tông, và nhiều người tin rằng nó được xây dựng trong thời gian khi Đức Phật còn tại thế. Ngôi chùa được xây dựng trên một tảng đá hình tròn, hình quả trứng rất to và ở trên độ cao 1.100 m so với mặt nước biển. Đây là một công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng và một di sản văn hóa Phật giáo khổng lồ của nhân loại. Thưa quý vị, nếu quý vị có nhân duyên đến ngôi chùa này, quý vị sẽ thấy có một điều đặc biệt, đó là trên đỉnh núi cao có một tảng đá tròn, và một tảng đá tròn nằm treo leo ở trên một cái vách đá. Nếu như chúng ta mà không có cái niềm tin thì sẽ không bao giờ dám tới chỗ này, vì chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua, tảng đá đó sẽ lăn xuống, vì nó nằm treo leo ở trên một cái gốc đá. Và trên đó có xây một cái tháp, một cái tháp báo bằng vàng cao 7.3 m, và trong tháp này chính thức có thờ một sợi tóc của Đức Phật. Và người dân Miến Điện tự hào rằng chính nhờ cái tháp thờ sợi tóc của Đức Phật trên viên đá này mà viên đá này trở nên linh thiêng, và dù nằm treo leo như thế, chỉ cần chạm tay vào là lăn xuống, nhưng tháp đá này, viên đá tròn này vẫn nằm đó suốt mấy ngàn năm qua, như để trao duyên thánh thiện cho tất cả những ai có niềm tin đối với lại Đức Phật. Ở tại Việt Nam của chúng ta, cuộc diễn hành rước Xá Lợi đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 9 năm 1952, khi phái đoàn Phật giáo Tích Lan trên đường dựa đạo Phật giáo Thế giới kỳ 2 tại Tokyo, Nhật Bản có ghé lại Sài Gòn và có thỉnh theo một Xá Lợi của Đức Phật. Cuộc diễn hành đã trở thành một cuộc tập hợp lớn chưa từng có đối với tăng ni Phật tử tại Sài Gòn lúc bấy giờ. Và Xá Lợi của Đức Phật được rước từ hải cảng Sài Gòn, đi qua nhiều đại lộ về tới trường Đại học Bình Dân và Tôn Trí, nơi có một bàn thờ tại đây trong suốt 24 giờ đồng hồ. Và quý vị biết lúc bấy giờ hàng chục vạn người dân của Sài Gòn, tăng ni và Phật tử cũng như các người, các vị theo tôn giáo khác có tin Đức Thế Tôn lần lượt diễu hành đến đây để đảnh lễ chiêm bái xá lợi đầu tiên của Đức Phật đến với Việt Nam tại Sài Gòn. Và sau đó dưới sự chỉ đạo của các vị chư tôn túc lãnh đạo giáo hội lúc bấy giờ thì thỉnh xá lợi của Đức Phật về một khu đất trống và xây dựng nên thành một đạo tràng để thờ, đó chính là chùa Xá Lợi tại đường Bào Quyện Thanh Quang, quận 3, số 89 Bào Quyện Thanh Quang. Lúc bấy giờ chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8 năm 1956 với diện tích 2.500 m2. Và sau 2 năm xây dựng, chùa khánh thành vào ngày 23-24 tháng 5 năm 1958. Hội Phật học Nam Việt tổ chức xây dựng chùa Xá Lợi Phật để tôn trí xá lợi của Đức Thế Tôn đầu tiên đến Việt Nam, và chư tăng ni Phật tử quen gọi chùa đó là chùa Xá Lợi. Sau khi khánh thành, Hòa thượng Khánh Anh là hội chủ của Hội Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ đặt tên chùa Xá Lợi như hôm nay chúng ta gọi. Thưa quý vị, như vậy xá lợi của Đức Phật đến Việt Nam từ năm 1952, trải qua 60 năm, bắt đầu Việt Nam chúng ta có nhân duyên được thỉnh xá lợi của Đức Phật về thờ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến đổi, chinh chiến, bệnh tật và có lòng người thay đổi, nhưng niềm tin của tất cả chúng ta dành cho Đức Thế Tôn và đặc biệt xá lợi của Đức Phật vẫn còn mãi. Và hôm nay một nhân duyên lớn như trùng ngộ cho tất cả tăng tín đồ Phật tử của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, của Việt Nam nói chung, cơ hội tại chùa Hộ Pháp được cung nghinh chiêm bái và đảnh lễ xá lợi tóc của Đức Phật lần đầu tiên đến Việt Nam, và được Hòa thượng Thích Quảng Hiển, trưởng ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiệu trưởng trường Cao trung Phật học Đại Tòng Lâm, viện chủ chùa Hộ Pháp, dẫn phái đoàn chư tăng gồm có quý chư tôn, hòa thượng của thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, quý chư tôn đức, tăng ni và Phật tử trong ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua Myanmar đảnh lễ và cung thỉnh xá lợi tóc của Đức Phật về tôn trí Đại Tổng Lâm, và hôm nay cung nghinh về chùa Hộ Pháp để quý vị có nhân duyên được đảnh lễ và chiêm bái. Thì như vậy chúng ta đảnh lễ chiêm bái ngọc xá lợi của Đức Phật và thờ phụng thì có được lợi ích gì? Thưa quý vị, trong kinh Sư Tử Hống Đức Phật dạy, dù là bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường xá lợi, công đức tích tụ ngang bằng nhau và quả gặt hái cũng ngang bằng như nhau. Thì như vậy qua lời kinh Sư Tử Hống chúng ta thấy rằng chiêm bái đảnh lễ và cúng dường xá lợi của Đức Phật giống y như công đức chúng ta cúng dường khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Điều này để quý vị thấy rõ rằng có nhân duyên được gặp xá lợi của Đức Phật, đó là nhân duyên rất lớn đối với chúng ta trong thời mạt pháp này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan cùng đại chúng như sau: Này A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian được xá lợi của ta mà vui mừng, thương cảm, cung kính, lễ bái, cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai, thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. Này A Nan, nhận đến cung kính cúng dường 1/4 xá lợi, 1/8 xá lợi, 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000 hà sa, hoặc chừng bằng hột cát, người này được phước cũng đồng như người cung kính cúng dường Như Lai khi còn tại thế. Thưa quý vị, Đó là những điều mà Đức Phật đã ân cần chỉ dạy lại cho tôn giả A Nan và chúng hội tỳ kheo trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là một bộ kinh ghi lại những lời dạy của Đức Phật đối với những năm sau cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thì xác thực đây là lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Xá lợi của Đức Phật có thể hóa từ ít thành nhiều, có thể từ nhỏ biến thành to, từ đục biến thành trong và tỏa ánh sáng hào quang. Sự biến hóa kỳ diệu này hoàn toàn do tấm lòng thành kính tha thiết và có đạo tâm của những ai đến chiêm bái. Vì những viên xá lợi là tinh cốt còn lưu lại của Đức Thế Tôn đấng giác ngộ toàn năng toàn giác, có công năng thù thắng giúp cho tất cả chúng ta phát triển được hạnh lành và tiêu trừ đi những nghiệp ác. Nếu chúng ta đem tâm thanh tịnh, không cấu nhiễm, thành kính tôn thờ, lễ bái, cúng dường, tán thán, sẽ tạo được vô lượng vô biên công đức và cảm nhận được năng lực nhiệm màu từ xá lợi của Đức Phật dẫn dắt chúng ta vượt ngược dòng sanh tử xuôi về bến Niết Bàn. Thưa quý vị, một nơi nào đó có xá lợi, quan trọng nhất quý vị đến đừng xem đây là một bảo tháp lưu giữ vật báo, mà quý vị hãy tự khởi niệm lên rằng xá lợi của Đức Phật là hiện thân của Đức Phật. Cho nên khi đến đây để chiêm bái đảnh lễ, quý vị phải có tâm như là chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn khi Ngài còn hiện tiền. Đảnh lễ Đức Phật với tâm niệm quán tưởng bậc thiện thệ giải thoát, siêng năng đoạn trừ khổ đau phiền não, không chấp trước, hỷ xả, từ bi. Và như vậy, nhờ công năng tu tập này mà hình thành được xá lợi. Nếu chúng ta chiêm bái bằng tâm niệm thành kính và noi theo gương của Ngài, công hạnh của Ngài, thì chắc chắn quý vị và chúng sanh người thân của mình sẽ có cơ hội giải trừ được trần lao phiền não, bao nhiêu khổ đau nhân đây mà chúng ta giải trừ. Hôm nay một ngày như mọi ngày, quý vị có nhân duyên về đây để đảnh lễ xá lợi tóc của Đức Phật. Thầy tin chắc rằng khi chắp tay chí thành trước bảo tháp tôn trí xá lợi của Đức Phật, quý vị hãy tự quán niệm rằng chúng ta đang quỳ dưới chân của Đức Thế Tôn đảnh lễ Ngài và nghe Ngài giáo hóa, cũng giống như một thời tại vườn của ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái Tử Kỳ Đà, hay Trúc Lâm Tinh Xá, Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi mà lưu lại dấu ấn của Đức Phật đã giáo hóa suốt 49 năm tại lưu vực sông Hằng. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có đời sống an lạc bằng chính niềm tin của mình vào con đường giác ngộ của Đức Phật mà lưu lại xá lợi cho nhân thiên được làm lợi ích, mà hôm nay chúng ta có nhân duyên được cung nghênh đảnh lễ xá lợi tóc của Ngài. Chúc quý vị an lạc.